Thì bây giờ thầy hỏi đến chữ tầm rồi, bây giờ chữ tứ. Chữ tứ là đầu đuôi thế nào? Mình nhìn kỹ, mình soi kỹ, chiếu cái hơi thở của mình thì gọi là tứ. Mà cũng có cái nghĩa thêm, cũng cùng một nghĩa là lúc bây giờ mình chỉ có một việc này thôi, không nghĩ, không đem tâm tạp loạn, không có vọng tưởng, chỉ có một cái soi thôi, cho nên gọi là tứ. Thì nhờ hai cái khả năng là tầm và tứ thì các vị mới nhập được sơ thiền. Vị nào mà chưa có hai cái tâm sở này thì không thể nhập được sơ thiền. Mà nhập sơ thiền ấy, thì ở đây giảng là vào cái trạng thái hỷ lạc. Đến khi mà đã gọi là nhập định ấy, thì tâm nó vắng lặng. Cho nên cái tên của cái quyển sách của cái vị đặt tên là gì? Mặt hồ vắng lặng. Tức là các vị nhập định thì cái tâm hoàn toàn như cái mặt hồ, nó không có gợn nước nữa. Còn nếu nó còn gợn sóng ấy, thì cũng như tâm của chúng mình ấy, nó còn có niệm. Niệm có thể là như là làn sóng. Sóng có thể sóng lớn, có thể sóng nhẹ, mà có thể là sóng lăn tăn. Thế thì niệm của chúng mình nó cũng thế. Thế cho nên bây giờ trong cái lúc nhập định là hoàn toàn trở về cái trạng thái tĩnh lặng, không có gợn cái niệm lên, thì gọi cái người là nhập định. Còn chúng mình bây giờ phải tu để cho trở về được cái nhập định ấy, định được hoàn toàn, thì đó là trở về tâm thật sự của mình. Còn khởi niệm lên ấy, tức là hãy còn phan duyên. Mỗi niệm là một phan duyên, cho nên phải tập làm sao cho đến cái ngày mà tâm mình nó tĩnh hẳn lại, thế gọi là tu thiền định. Thế thì khi mình nhập định tức là không còn khởi niệm nữa. Còn chúng ta bây giờ là người còn đang tu, cho nên gọi là tu thiền. Chứ còn các vị đến mục đích ấy, thì gọi là nhập định. Thì như Hòa Thượng Thanh Từ đó, là Ngài có nhập định được rồi. Ngài nói là có thể là Ngài nhập một lúc mấy giờ đồng hồ, tâm nó tĩnh hẳn lại, không khởi, không gợn cái niệm lên nữa. Thì đó là cái hồi mà thầy còn đi học ở ngoài, thì Ngài đã tuyên bố cái câu đó. Từ ngày ấy tới nay cũng có mấy chục năm nay rồi, thì chắc là bây giờ Ngài còn vào sâu hơn nữa thì thầy không biết. Cái hồi đó là Ngài nói là Ngài có thể vào được mấy giờ đồng hồ liền. Thế thì sơ thiền là trạng thái hỷ lạc. Này, bây giờ thầy hỏi lại để chị em để ý. Sơ thiền là trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Câu ấy nghĩa là thế nào? Nghiêm từ tâm tu quán hơi thở mà lại gọi là ly dục. Thì ban nãy như các em vừa nói, nghĩa là dục, nghĩa là thế nào? Con có ngũ dục, những cái gì gọi là ngũ dục? Cái ngũ dục nặng nề, còn cái ngũ dục nhẹ hơn là thế nào? Như không bị xúc năm chân, ngũ có năm thôi. Thế thì đấy, thế tại sao khi con hơi thở, khi con chuyên lo cái việc đem ánh sáng trí tuệ về cái hơi thở, thì con lại ly được năm cái thứ dục đấy? Con nói đó là kết quả. Còn ngay bây giờ mà con đã để tâm, con để ý được cái hơi thở của con, thì hẳn là con phải là người con đã xả, không còn thấy bận rộn gì các việc bên ngoài nữa, thì mới có thể mà quay về hơi thở của mình. Cho nên mỗi lần quay về ngó hơi thở của mình, tức là mình đã buông xả các thứ bên ngoài, đã buông xả tức là ly dục. Ở đây nói là muốn đạt được sơ thiền ấy, phải nhờ tầm và tứ. Là đầu đuôi thế nào nhỉ? Ta rảnh một tí là quay về ngay, nghĩa là luôn luôn nhớ đến cái Phật sự của mình. Thế là tầm. Thế còn tứ, chuyên để tâm soi cái hơi thở, không có loạn, không có nghĩ đi cái khác, cho nên gọi là tứ, nghĩa là chuyên tâm soi cái hơi thở. Thế thì phải do hai cái, con phải có hai cái tâm sở này, con mới nhập được sơ thiền. Tại sao thế? Có hai tâm sở này thì cái vị ấy tu không thể nhập sơ thiền. Tại sao? Tầm mới tứ, thế còn tứ? Nếu mà con không có tầm thì dĩ nhiên là lông bông chạy việc này việc kia. Đấy. Làm sao mà nói chuyện thành công? Còn nếu mà dù con có quay về quán hơi thở mà con cứ để cái tâm con lông bông, nó không chuyên chú vào cái hơi thở, tuy ngồi đó nhưng mà cái tâm lông bông không chuyên chú, nghĩa là không có tứ, thì con có thành công đắc quả không? À, việc làm nó cũng không thành công. Thế cho nên phải có hai cái tâm sở là tầm và tứ. Tầm nghĩa là lấy cái việc quán hơi thở làm sự nghiệp duy nhất của mình. Tạm thời sống ở trong chúng, họ bắt đi thổi cơm, thế thì đi thổi cơm. Họ bắt quét nhà, thì cũng đi quét nhà. Nhưng xong việc một cái quay về cái phận sự xoay hơi thở của mình. Thế là người có cái tầm. Rồi trong cái lúc ngồi xoay hơi thở thì cái tâm nó không tán loạn, mà nó chuyên chú vào một việc xoay hơi thở thôi, chứ nó không có nghĩ lông bông chuyện này chuyện khác. Đấy. Thế cái người nào mà có hai cái đặc biệt này là có tầm với có tứ thì cái người ấy có thể nhập sơ thiền, coi như là thành công trong cái việc, trong cái bước đầu.